Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 12 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về một vài tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trước ngày lễ Giáng sinh. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Bộ Nội vụ Italia vừa thông báo cho biết, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12, cảnh sát Italia tuần hành trong khu vực quảng trường Thánh Phêrô sẽ được trang bị một loại xe hơi cực nhỏ, chỉ dài có 2 thước rưỡi. Loại xe nhỏ này được mô tả là hoạt động nhanh và thu được nhiều chi tiết hơn. Được biết, cảnh sát Italia chịu trách nhiệm tuần hành trong khu vực quảng trường Thánh Phêrô và tại các máy rà kim loại trước khi khách hành hương vào quảng trường Thánh Phêrô. An ninh đã được tăng cường ráo riết tại Vatican để đề phòng khủng bố. Văn phòng nghi lễ Phủ Giáo Hoàng hôm ngày 16 tháng 12 cho biết, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha rất khả quan trong những ngày gần đây. Do đó, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ vọng Giáng sinh, lễ Giáng sinh và chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn vào chiều ngày cuối năm 31 tháng 12. Tối thứ Sáu, 24 tháng 12, thánh lễ vọng Giáng sinh sẽ được cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy, 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ Giáng sinh và đọc sứ điệp Giáng sinh, ban phép lành tòa thánh cho thành Roma và cho toàn thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô. Và lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn Thiên Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Angelo Sodano sẽ cử hành phần phụng vụ. Tin Vatican. Thánh lễ nửa đêm Giáng sinh được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và việc đọc sứ điệp Giáng sinh cùng với phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới với ơn toàn xá vào trưa ngày 25 tháng 12 do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ được trực tiếp truyền hình đến 72 quốc gia trên thế giới. Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội cho biết, năm nay có 111 hệ thống sẽ trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm, và 114 hệ thống sẽ được trực tiếp truyền hình nghi lễ chúc mừng Giáng sinh của Đức Thánh Cha vào ngày sinh nhật 25 tháng 12. Tại Âu Châu, ở 38 quốc gia, khán giả được theo dõi trực tiếp truyền hình lễ đêm Giáng sinh. Ở Bắc và Nam Mỹ Châu có 19 nước. Thánh lễ nửa đêm cũng được trực tiếp truyền hình đến các quốc gia đa số không phải Công giáo như Algeria, Burundi, Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái và Ấn Độ. Hội Hiệp sĩ Colombo cung cấp tài chính để trực tiếp truyền hình về các quốc gia không có hệ thống vệ tinh truyền thông. Riêng tại Trung Quốc, không có chương trình trực tiếp thánh lễ nửa đêm, nhưng vào lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 theo giờ Bắc Kinh, Đài Phát thanh Vatican sẽ trực tiếp truyền thanh thánh lễ Giáng sinh bằng tiếng Trung Hoa. Cha Pietro Chiami, người điều khiển chương trình phát thanh Hoa ngữ của Đài Phát thanh Vatican cho biết, đài đã thực hiện chương trình trực tiếp truyền thanh lễ Giáng sinh về Trung Hoa trong hơn 20 năm qua, nhằm giúp các người Công giáo, nhất là những người ở vùng xa xôi, không có nhà thờ để tham dự thánh lễ. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là vị đầu tiên khởi xướng chương trình trực tiếp truyền thanh và truyền hình thánh lễ vọng Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban đầu chương trình chỉ được trực tiếp ở Âu Châu. Đến năm 1969, hai nước Chile và Argentina có chương trình này. Vào năm 1974, trên thế giới có tất cả 44 quốc gia có chương trình trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cử hành. Ngày nay, nhờ tiến bộ kỹ thuật mới, ngày càng có nhiều quốc gia được theo dõi trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm. Tin Bangkok. Năm nào, những người Công giáo Thái Lan cũng hân hoan cử hành lễ đêm Giáng sinh với sự tham dự của những người bạn Phật giáo. Người ta tính rằng tại các nhà thờ Thái Lan, trong đêm Giáng sinh, có khoảng 15% người Phật giáo. Họ sung sướng được tham dự nghi lễ phụng vụ trong đêm Giáng sinh, mặc dù chưa hiểu biết gì về Chúa Giêsu là ai, cũng không biết đấng cứu thế đến để cứu chuộc cho mọi người. Em Tamon, năm nay 14 tuổi, nói như sau: Giêsu là con Đức Maria, nhưng thực sự em không biết Giêsu là ai. Em Tamon đang theo học tại trường công giáo do các nữ tu dòng Đức Mẹ Mông Triệu phụ trách. Em nói, cứ đến trước kỳ thi là em vào nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu để xin Đức Mẹ giúp em và bạn bè vượt qua được kỳ thi. Em nói tiếp, dù em là Phật giáo, nhưng em ít khi đến chùa. Chỉ có những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật của em hay của họ hàng là em cầu nguyện cho mọi người được an bình hạnh phúc. Còn em, Tần Trà Nốc, năm nay 8 tuổi, cũng là người Phật giáo, cũng theo học tại trường công giáo. Em nói, em có nghe chút ít về Chúa Giêsu, nhưng em quên mất rồi. Không giống như bạn em là Tamon, em Tần Trà Nốc thường theo gia đình đi chùa và dâng hiến thực phẩm cho các sư tăng. Được biết, tại Thái Lan có khoảng 300.000 người công giáo, một số ít Hồi giáo, đa phần còn lại là Phật giáo. Người Công giáo ở Thái Lan mừng lễ Giáng sinh tương đối âm thầm, vì ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng sinh là ngày dân chúng Thái Lan phải đi làm. Do vậy, lễ vọng Giáng sinh được cử hành vào lúc 8 giờ tối ngày 24 tháng 12, thay vì nửa đêm như tại các quốc gia khác. Tin Hòa Lan. Trong thông điệp Giáng sinh được công bố hôm ngày 21 tháng 12, Hội đồng Giám mục Hòa Lan đã tái kêu gọi đối thoại giữa những người Hồi giáo và những người không Hồi giáo tại Hòa Lan, sau cái chết của nhà làm phim Theo Van Gogh, và những vụ gây rối nghiêm trọng diễn ra lập tức ngay sau đó, mà hậu quả thê thảm là các nhà thờ Hồi giáo tại các thành phố như Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen đã bị phóng hỏa, và ngược lại, các nhà thờ Kitô giáo tại Rotterdam và Utrecht cũng bị phóng hỏa như một hành động đáp trả trở lại. Tại Uden, một trường tiểu học Hồi giáo bị đốt cháy, và tại Eindhoven, một trái bom phát nổ tại một trường Hồi giáo khác. Được biết, nhà làm phim Hòa Lan Theo Van Gogh đã thực hiện một cuốn phim nhan đề Phục Tùng để chế giễu người Hồi giáo về nạn đàn ông đánh đập vợ con trong gia đình và những cuộc hôn nhân ép gả. Cuốn phim đã gây phẫn nộ trong các thành phần Hồi giáo cực đoan. Do đó, ông đã nhận được nhiều thư và điện thoại dọa giết. Và sáng ngày 2 tháng 11 vừa qua, trên đường đạp xe đến sở làm, ông Theo Van Gogh đã bị một người Hồi giáo cực đoan Maroc bắn chết bằng nhiều phát súng liên tiếp trước khi bị cắt đứt cuốn họng và bị đâm nhiều nhát dao vào ngực. Trong các tài liệu thu được tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy những bản văn kêu gọi thánh chiến Hồi giáo. Trong ngày bị giết, ông Theo Van Gogh đang thực hiện cuốn phim về vụ ám sát ông Pim Fortin, chính trị gia Hòa Lan chống Hồi giáo ra mặt. Cuốn phim được chiếu trong nội bộ hôm ngày 13 tháng 12 vừa qua. Trong khi thực hiện phim này, ông Theo Van Gogh muốn đổ lỗi cho người Hồi giáo đã giết chết ông Pim Fortin. Tuy nhiên, cảnh sát tin là ông Pim Fortin đã không bị Hồi giáo cực đoan giết chết, nhưng bị một tay thuộc Hội Bảo vệ Súc vật bắn hạ. Một cuốn phim khác dựa theo tác phẩm của nhà văn nữ theo đạo Sikh cũng đã được Theo Van Gogh khai thác và được trình chiếu vào đầu tháng 12 vừa qua. Hậu quả là nhà văn nữ này đang phải trốn tránh cộng đồng người Hồi giáo đang tìm giết bà. Ông Theo Van Gogh là cháu ba đời của danh họa Vincent Van Gogh, là một nhà làm phim thích châm biếm tôn giáo và đề cao đời sống phóng túng, tự do. Biểu tượng chủ yếu của ông Theo Van Gogh là chai bia với gương mặt ngất ngư vì nhậu. Trước khi làm phim châm biếm Hồi giáo, ông Theo Van Gogh đã từng làm phim châm biếm Do Thái giáo và Kitô giáo. Tuy nhiều người khó chịu với lối trào phúng chế giễu niềm tin người khác của ông, nhưng cũng không có những phản ứng cụ thể nào, cho đến khi ông xoay qua việc chế giễu Hồi giáo thì bị giết. Cái chết của ông Theo Van Gogh đã lập tức gây ra một tâm tình bài Hồi giáo mạnh mẽ tại Hòa Lan và một làn sóng bạo động dữ dội tại quốc gia có tiếng là Hiền Hòa này. Trước tình hình đó, Hội đồng Giám mục Hòa Lan đã gửi thư ngỏ cho toàn dân Hòa Lan hôm ngày 11 tháng 11. Trong thư, Hội đồng Giám mục Hòa Lan đã kêu gọi những người không Hồi giáo nên có những tiếp xúc thông cảm với những người Hồi giáo. Cả Đức Giám mục Hòa Lan bày tỏ sự tin tưởng rằng đa số người Hồi giáo tại Hòa Lan không tán thành đường lối bạo lực. Cả Đức Giám mục Hòa Lan tin rằng chỉ qua sự tiếp xúc trao đổi với nhau thì các lực lượng tốt lành mới có thể liên kết với nhau để thăng tiến công ích. Trong thư, các Đức Giám mục cũng thông báo việc thành lập một cơ quan mới đặc trách về đối thoại liên tôn. Các ngài nhấn mạnh rằng chỉ có một nhóm nhỏ Hồi giáo cực đoan chủ trương khủng bố, còn đại đa số người Hồi giáo đều chống lại việc sát hại người vô tội.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trước ngày lễ Giáng sinh do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần lễ qua, Đức Thánh Cha đã hai lần nói lên những suy tư của Ngài về lễ Giáng sinh. Lần thứ nhất là vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 19 tháng 12, và lần thứ hai là trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 22 tháng 12. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi hai bài huấn đức này để hiệp thông với những tâm tình của Đức Thánh Cha trong giây phút trước lễ Giáng sinh. Trước hết, trong bài huấn đức vào lúc trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa của cây thông Giáng sinh, biểu tượng cho sự sống không bao giờ tàn, và khuyến khích mọi người hãy có tâm tình dâng hiến, trao ban chính mình cho anh chị em. Sự dâng hiến này là nguồn mạch của niềm vui Giáng sinh. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em rất thân mến, lễ Giáng sinh là ngày lễ rất thân yêu đối với truyền thống dân gian và có nhiều biểu tượng, có liên hệ đến những nền văn hóa khác nhau. Và trong số những biểu tượng đó, dĩ nhiên hang đá là biểu tượng quan trọng nhất, như tôi đã có dịp nhấn mạnh vào Chủ nhật trước. Bên cạnh hang đá, như ta đã thấy tại quảng trường Thánh Phêrô, có cây thông Giáng sinh. Đây cũng là truyền thống đã có từ xa xưa, một truyền thống đề cao giá trị sự sống. Bởi vì trong mùa đông, cây thông luôn xinh tươi, trở thành dấu chỉ của sự sống không bao giờ chết đi. Biểu tượng cây thông Giáng sinh nói lên nhiều ý nghĩa, cả theo ý nghĩa của Kitô giáo. Cây thông Giáng sinh nhắc ta nhớ đến hình ảnh trong Kinh Thánh về cây sự sống. Đó là hình ảnh của Chúa Kitô, đứng là hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa cho nhân loại. Sứ điệp của cây thông Giáng sinh nói lên điều này, rằng sự sống luôn xinh tươi, nếu được trao ban như là hồng ân cho kẻ khác, không phải trao ban chỉ những điều vật chất mà thôi, nhưng là trao ban chính mình qua tình bạn và tình thương chân thành, qua việc trợ giúp huynh đệ, qua việc tha thứ, qua việc chia sẻ thời giờ và lắng nghe nhau. Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta sống lễ Giáng sinh như là dịp để cảm nghiệm niềm vui vì biết trao ban chính mình cho anh chị em, nhất là những anh chị em nghèo cùng cần được trợ giúp nhất. Đó là những suy nghĩ nói lên tâm tình của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Tiếp đến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha cũng đã nói về lễ Giáng sinh với những lời như sau. Anh chị em rất thân mến, trong thời gian chuẩn bị gần cho lễ Giáng sinh, phụng vụ thường nhắc lại cho chúng ta lời khẩn cầu sau đây. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Lời khẩn cầu này như là một điệp khúc vang lên từ tâm hồn của các tín hữu khắp nơi trên trái đất này và không ngừng vang lên trong lời cầu nguyện của giáo hội. Với bài ca tiền sướng của ngày hôm nay, thứ Tư, 22 tháng 12, chúng ta vừa khẩn xin Chúa Kitô ngự đến. Trong bài ca tiền sướng này, đứng thiên sai là Chúa Kitô được kêu cầu bằng những tước hiệu rất đẹp và rất có ý nghĩa, lấy từ truyền thống Kinh Thánh. Đó là những tước hiệu như vua của các dân ngoại, đứng được muôn dân trong đời, đứng là viên đá gốc tường quy tụ các dân tộc lại với nhau. Dịp lễ Giáng sinh, chúng ta chiêm ngắm màu nhiệm cao cả Thiên Chúa làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngài sinh ra tại Bethlehem để chia sẻ thân phận mỏng giòn của con người chúng ta. Ngài đến giữa chúng ta và mang đến ơn cứu rỗi cho toàn thế giới. Sứ mạng của Ngài là quy tụ tất cả mọi người, mọi dân tộc lại trong đại gia đình duy nhất những con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, trong mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được chiêm ngắm một bước tiến về phẩm tính trong lịch sử cứu rỗi. Con người mà tội lỗi đã làm cho xa lìa với đấng tạo hóa, giờ đây được Chúa Kitô trao ban cho món quà sống hiệp thông với Ngài một cách mới mẻ và trọn vẹn. Như thế, niềm hy vọng được thắp lên trong tâm hồn chúng ta và cửa thiên đàng được mở ra cho con người. Anh chị em rất thân mến, việc cử hành lễ Giáng sinh nay đã gần bên. Việc cử hành này là dịp cho tất cả mọi người sống sâu xa hơn giá trị và ý nghĩa của biến cố cao cả Chúa Giêsu Giáng sinh. Và đó là lời cầu chúc của tôi cho anh chị em đang hiện diện trong buổi tiếp kiến chung này, và cho gia đình của anh chị em, cũng như cho cộng đoàn của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trước ngày lễ Giáng sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sự hiền lành và không gì hiền lành bằng sức mạnh đích thực. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Dạo tháng 12 năm 2001, 33 người đoạt giải Nobel hòa bình đã gặp nhau tại khách sạn Holmenkollen, Oslo, Thụy Điển, để kỷ niệm đúng 100 năm ngày giải này được trao tặng lần đầu tiên. Trong các nhân vật tham dự cuộc gặp gỡ này, người ta đặc biệt chú ý đến hai nhà lãnh đạo tôn giáo là Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, đang sống lưu vong, và Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu của Nam Phi. Hai vị lãnh đạo tinh thần này có một mối liên hệ rất mật thiết. Nhiều người đưa ra nhận xét, mỗi khi gặp nhau, hai vị cười đùa chẳng khác nào hai đứa trẻ. Giải thích về mối quan hệ này cho một ký giả có mặt trong cuộc gặp gỡ của những người được trao tặng giải Nobel hòa bình, Đức Tổng giám mục Tutu nói như sau: "Tôi cũng chẳng biết nữa. Bạn bị tiếng sét ái tình như thế nào, thì giữa chúng tôi cũng như thế đó. Có những người gặp nhau tự nhiên mến nhau. Tôi không hiểu được phản ứng ấy. Tại sao tôi mến Ngài, và tại sao Ngài lại mến tôi, là một trong những điều huyền nhiệm. Hãy gọi đó là ân sủng." Về kinh nghiệm của mình dưới chế độ phân biệt chủng tộc, Đức Tổng giám mục Tutu nói như sau: "Một trong những điều rất quan trọng là những người Nam Phi chúng tôi đã tin một cách mãnh liệt rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Niềm tin là một cái gì bạn bám chặt vào từ đầu tới chân, đặc biệt là trong những ngày đen tối nhất khi chúng tôi cử hành các đám tang. Chúng tôi là những người may mắn. Dân tộc chúng tôi là những con người phi thường vì khả năng biết cười của họ. Họ có thể cười trong những hoàn cảnh bi đát nhất. Họ có thể cười ngay cả với chính mình. Từ năm 1995 đến năm 1997, sau khi chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi đã sụp đổ. Đức Tổng Mục Tutu đã được bầu làm chủ tịch của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Công việc của vị Tổng giám mục này là lắng nghe khoảng 21.000 chứng nhân kể lại những vi phạm nhân quyền và những hành động dã man dưới thời phân biệt chủng tộc. Có lúc, Ngài đã khóc nức nở khi nghe những câu chuyện về tra tấn, những hành động dùng đuốc để đốt cháy tứ chi của các tù nhân. Nhưng nhiệm vụ của vị Tổng giám mục này lại là tha thứ cho các lý hình, để đẩy mạnh tiến trình hàn gắn tại Nam Phi. Đức cha Tutu kể lại như sau. Nhiều người nói, có lẽ chúng ta nên mở rộng các vết thương, tẩy rửa chúng, để chúng không mưng mủ. Hãy băng bó các vết thương, và chúng sẽ lành. Nhưng tha thứ không phải là chuyện rẻ tiền, và hòa giải cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng với tha thứ, chúng ta mở rộng một cánh cửa cho một người nào đó. Đó là một con người đã khựng lại với quá khứ, về đây có thể tháo gỡ gông cùm, đi ngược lại phía cánh cửa, và tiến về một tương lai mới. Đầu năm 2004, khi cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma tham dự một diễn đàn tại Đại học British Columbia, Đức Tổng giám mục Tutu đã chia sẻ kinh nghiệm của Ngài khi làm Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải tại Nam Phi như sau. Có người dễ cảm động trước cảnh những người, tuy phải đau khổ nhiều, nhưng thay vì đòi báo thù lại cư xử một cách phi thường. Một thiếu nữ da đen đã đến với chúng tôi và kể lại như sau. Cảnh sát đến và bắt tôi đưa về đồn. Họ nhốt tôi vào phòng và lột quần áo tôi ra. Họ đặt hai núm vú của tôi vào giữa một ngăn kéo và ép cho đến khi chảy sữa ra. Chúng ta tưởng một người bị hành hạ như thế, đương nhiên chỉ có thể chất chứa cay đắng trong lòng và đòi trả thù. Nhưng rất nhiều người, như người thiếu nữ trên đây, lại nói rằng họ sẵn sàng tha thứ. Những con người lẽ ra có quyền tức giận và trả thù, nhưng lại chỉ còn ước muốn tha thứ. Đức Tổng giám mục Tutu còn kể lại một câu chuyện khác cảm động hơn. Trong cuộc thảm sát nổi tiếng tại khu ngoại ô Bishop, đã có khoảng từ 30 đến 40 người bị giết chết và 200 người bị thương. Đây là một trong những biến cố đau thương nhất dưới chế độ kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Sau khi chế độ này sụp đổ, Đức Tổng giám mục Tutu đã tổ chức một cuộc gặp gỡ, trong đó thân nhân của các nạn nhân cũng như các cựu lý hình được gặp nhau. Hàng ngàn người đã tham dự cuộc gặp gỡ. Rất nhiều người đến với ước muốn báo thù. Khi 4 viên sĩ quan đã tham gia vào cuộc thảm sát xuất hiện, người ta có thể tưởng tượng được cơn giận dữ của dân chúng. Một trong những viên sĩ quan này là người da trắng, 3 người còn lại là da đen. Họ đứng lên giữa đám đông và thú nhận. Chính chúng tôi là người đã ra lệnh cho các binh lính bắn vào đám đông. Trong thinh lặng, người ta có thể nghe được từng hơi thở chất đầy giận dữ. Thế rồi, viên sĩ quan da trắng nói, xin tha thứ cho chúng tôi. Xin tha thứ cho 3 người bạn đồng nghiệp của tôi và đón nhận họ trở lại cộng đồng. Điều không thể ngờ được là cả cử tọa đều vỗ tay hoan hô. Lúc bấy giờ, Đức cha Tutu mới nói, chúng ta hãy giữ một phút thinh lặng, vì chúng ta đang đứng ở một nơi thánh. Chúng ta đang đứng trên một vùng đất thánh. Như Môi-sen đã làm, lẽ ra chúng ta cũng hãy cởi giày ra. Chính kinh nghiệm trên đây đã củng cố niềm xác tín của Đức Tổng giám mục Tutu về sức mạnh của sự tha thứ. Trong một cuộc trao đổi với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Vancouver, Ngài chia sẻ như sau. Trong xứ sở chúng tôi thường nói đến chữ Ubuntu. Khi chúng tôi muốn ca tụng Ngài, thì lời ca ngợi tốt đẹp nhất mà tôi muốn dành cho Ngài là nói rằng Ngài có Ubuntu. Có Ubuntu là có được điều làm cho mình là con người. Đây là con người biết nhận ra rằng mình hiện hữu chỉ vì người khác cũng hiện hữu. Con người chỉ là con người nhờ qua người khác. Khi chúng tôi nói rằng Ngài có Ubuntu, chúng tôi muốn nói rằng Ngài là một con người hiền lành, cảm thông, hiếu khách. Ngài là một con người muốn chia sẻ. Ngài là một con người quan tâm đến phúc lợi của người khác. Có như thế là bởi vì nhân tính của tôi quyện với nhân tính của Ngài. Như thế, dù cố ý hay vô tình, khi tôi xúc phạm đến nhân tính của người khác, tôi cũng đương nhiên xúc phạm đến nhân tính của tôi. Bởi lẽ, chúng ta chỉ có thể là người, chúng ta chỉ có thể tự do cùng với nhau mà thôi. Tha thứ là hình thức vô vị lợi cao cả nhất vậy. Với những lời chia sẻ trên đây của Đức Tổng Giám mục Anh giáo Desmond Tutu về sự tha thứ, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bắt đầu một diễn đàn tự do hôm nay, Đặng Thế Dũng xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày lễ Giáng sinh tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa và năm mới sắp đến được mọi may lành. Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn lời cầu nguyện sau đây của một bạn trẻ từ Việt Nam gửi sang cho Đặng Thế Dũng. Đặng Thế Dũng muốn dùng lời cầu nguyện này như là lời cầu nguyện dâng lên Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng sinh. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với lời cầu nguyện của một bạn trẻ tại Việt Nam. Chúa đặt con giữa những người đau khổ, bị bỏ rơi thân xác lẫn tâm hồn, để dạy con nghệ thuật của tình thương, để học sống yêu người theo cách Chúa. Xin cho con suy nghĩ về họ tất cả, như anh em xấu số trong một nhà, những người con đang thiếu vắng tình cha, những tế bào yếu đau của nhiệm thể. Xin cho con biết nhìn hết mọi kẻ, xuyên qua khuôn mặt của từng người, bỏ qua những quá khứ lầm sai, vượt quá phạm trù dễ thương, dễ ghét. Xin cho con biết nhìn những tốt đẹp, nét chân thiện mỹ nơi mỗi tâm hồn, biết rung lên muôn vạn sợi tơ lòng, khơi dậy bao quẩn khúc còn giấu kín. Xin cho con nói bằng giọng triều mến, đơn sơ tế nhị, kính trọng dịu dàng, biết thốt lên lời phấn khích ủi an, nâng tâm hồn và ươm gieo hy vọng. Xin cho con biết làm thinh nín lặng, trước nỗi nhục gây nên những tràng cười, trước sự yếu hèn, trước chuyện lầm sai, với tấm lòng luôn xót thương thông cảm. Xin cho con biết cho cách khiêm tốn, với nụ cười kèm theo tiếng hỏi thăm, với hai tay bưng quả tim vàng, đặt trong chén cơm hay nhúm muối. Xin cho con biết nghệ thuật từ chối, biết nói câu rất tiếc cách dịu dàng, biết nói lên lời hứa hẹn ủi an, và biết sớm thực hiện lời đã nói. Xin cho con nắm bắt ngàn cơ hội, để gieo rắc thương mến giữa mọi người. Một câu dí dỏm, một nụ cười tươi, một bước nhường nhịn, một tay giúp đỡ. Xin cho con để lòng mình rộng mở, biết lắng nghe lời tâm sự thở than, kiên nhẫn trước giọng ai oán phàn nàn, và để tâm đến mỗi một lời nói. Xin cho con có tâm hồn quảng đại, không khép lòng trước thái độ vô ơn, không vương mang, không chất chứa giận hờn, không có ai để mình phải quay mặt. Tha cho con có những giờ những khắc, nghĩ anh em như một cớ bực mình, một cái gì làm ô nhiễm môi sinh, một hạng người xấu xa và thấp kém. Xin thứ tha những cái nhìn khinh mạt, tự với mình trích tiên bị lưu đày, thấy mặt người vội xếp họ ngay vào ô nào trong quả tim thương ghét. Tha cho con vì chỉ ham tìm biết những xấu xa lỗi phạm của từng người, quá để lòng đến những chuyện lầm sai và tự mãn thấy mình hay hơn họ. Tha cho con những ngôn từ quạo quọ, gắt gỏng giận hờn, khinh bỉ mỉa mai, những cung giọng lắm chua chát phận đời như tát vào mặt người anh em đau khổ. Tha cho con đã cùng cười hô hố, quay đầu lại cùng với cả đám đông, nhìn khuôn mặt đang tủi nhục cúi gằm, hay có lúc im lặng vì hèn nhát. Tha cho con đã cho cách lạnh nhạt, mặt lầm lì thái độ kẻ giàu sang, lòng miễn cưỡng, miệng lẩm bẩm phàn nàn, mong người ta xéo đi cho mau khỏi. Tha cho con đã khinh khỉnh từ chối, có lúc mắng mỏ và đuổi xua nhanh, bởi ích kỷ, bởi gặp chuyện bực mình, hay nghi sợ người ta đến xin xỏ. Tha cho con đã lắm lần lỡ bỏ cơ hội tốt để bắt một nhịp cầu, để vung sới cho tình bạn thâm sâu, chuẩn bị đất màu, đón nhận hạt giống. Tha cho con đã nhiều phen kính cổng, ghi vào sổ đoạt giao một số người. Có lúc đã làm cho bất cứ ai đến với mình phải bỏ đi chán ngán. Tha cho con đã thiếu lòng quảng đại, nỗi bất bình trước thái độ vô ơn, muốn lấy hờn hoán đáp trả hoán hờn, khiến cho lửa an bình phải dập tắt. Ôi tình yêu cả là một nghệ thuật, vì chính Chúa là thầy dạy tuyệt hay, đang dạy con qua gian khổ mỗi ngày, để con hiểu và sống tình yêu thật. Là hòa đồng số phận người khổ cực, san sẻ cho nhau trong cảnh đói nghèo, như chính Chúa đã từ bỏ trời cao để san sẻ hòa đồng với nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài thơ có tựa đề là Nghệ thuật tình thương, mà Đặng Thế Dũng nhìn đây như là một lời cầu nguyện thật hay dâng lên Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng sinh. Bài thơ này được một bạn trẻ từ Việt Nam gửi sang cho Đặng Thế Dũng, và giờ đây Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn như là một lời cầu nguyện và cũng là lời cầu chúc Giáng sinh. Chúc quý vị và các bạn một ngày lễ Giáng sinh tràn đầy ơn Chúa và năm mới sắp đến được mọi sự may lành.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề hôm nay, niềm vui trong sáng. Bạn hãy đón nhận tình yêu quanh bạn. Thiên Chúa đang nhảy mừng vì bạn. Hãy nhìn đại dương mênh mông, những con cá kình bơi lộn vật vờ trước sóng và đàn cá nhỏ đùa giỡn quanh mẹ. ngay cả đàn cá voi mắt sáng long lanh, tìm mồi trong tối, cũng biết đùa giỡn với làn sóng nhấp nhô. Chúng như muốn nói với ta, hãy mừng vui vì đấng tạo hóa kỳ công đã dựng nên. Mọi tạo vật nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa hãnh diện về những tuyệt tác Ngài đã làm. Thưa bạn, đúng thế, bạn là kỳ công của Chúa, bạn là tuyệt tác của Ngài. Hãy hãnh diện và mừng vui, bạn không phải trả tiền, bạn chỉ tới và lãnh nhận với thái độ biết ơn và sống cho trọn vẹn với tình Ngài ban cho. Bạn hãy nhìn mùa thu xinh tươi của trời đẹp miền Bắc, bạn thấy gì? Bạn thấy cả một viễn tượng xinh đẹp nhường bao, những màu sắc phơi bày trước mắt với ngàn cánh lá đong đưa trong gió. Chúng đang khoe sắc và như thầm nói với bạn, hãy vui lên, hãy nhìn chúng tôi, trước khi tàn héo, đấng tạo hóa đã mặc cho chúng tôi một màu áo tuyệt đẹp, mà tầm bào Solomon cũng không thể nào sánh bằng. Bạn có nghe tiếng chim gọi đàn, líu lo trong rừng cây, chúng ca tụng Thiên Chúa đấy bạn à. Rừng cây hát ca ngợi mừng Thiên Chúa, và rồi trên trời cao thăm thẳm, mặt trời và bóng tối, gió và mưa nhảy mừng reo vui trong thung lũng rừng cây, Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Nhưng thưa bạn, mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng, và màu sắc rồi cũng sẽ tàn phai. Cuộc đời bạn và tôi cũng thế thôi, lúc đau buồn, lúc khắc khoải trong đêm. Tôi lúc nước mắt hòa lẫn nước mưa, làm mắt nhạt nhòa, mắt sáng, và rồi chúng ta không nhìn được ơn cứu rỗi, như mưa bao trùm tất cả, ướt sũng đời ta. Vua David đã nhiều lần trộn lẫn cơm và nước mắt khi Ngài tức thời chạy trốn, vì con đang tìm giết, khi Ngài xấu hổ che mặt, rờ rẫm đi trong tủi nhục, khi bị tên lính chửi rủa thậm tệ. Nhưng, sau cùng, Ngài vẫn có thể ca mừng nhảy múa trước hòm bia thánh. Kinh Thánh diễn tả Ngài, vua David liền đi và rước hòm bia trong niềm hân hoan, nhảy múa hết sức mình trước nhan Thiên Chúa. Thân mến, niềm vui trọn vẹn có nhiều bộ mặt, như đức tin và hy vọng, chơi vui và reo cười, sáng tạo và tưởng tượng, thám hiểm và khám phá, phấn khởi và mừng vui, hạnh phúc và mê say, mất mát và sầu khổ. Thiên Chúa luôn ở với ta, trong khi ta nhảy mừng sung sướng, cũng như khi ta thất vọng não nề. Ngài ở với chúng ta, trong khi chúng ta tung tăng nhảy múa, cũng như khi chúng ta thất vọng ê chề. Chúng ta nên hỏi mình, tôi có thể uyển chuyển như Chúa được không? Có lúc di chuyển, có lúc nhảy theo vũ điệu, sẵn sàng để được chữa lành và chấp nhận những biến chuyển đời mình, do bất cứ ai, cũng như bất cứ trạng thái nào mà Ngài gửi tới. Chúng ta là những người sáng tạo, vì đã được sáng tạo bởi đấng toàn năng. Vì vậy, chúng ta có tự do hoàn toàn để bỏ đi tất cả những gì ràng buộc mình, thay đổi sầu buồn thành niềm vui, để đức tin mình được phát triển và hạnh phúc bao trùm. bạn thân mến, Thiên Chúa sẽ mừng vui vì bạn. Tình yêu Ngài sẽ cho bạn cuộc sống mới. Ngài sẽ ca hát vì bạn, vui mừng như người ta mở hội. Như vậy, vui mừng hạnh phúc là gì thưa bạn? Niềm vui giống như sự ngạc nhiên thích thú của cô bé khi thấy tuyết lần đầu. Nó mỉm cười với tay và đi từng bước trên đống tuyết, pha lê trắng ngần. Niềm vui đang bao trùm nó đấy bạn ạ. Niềm vui giống như chiếc hoa tulip tháng tư nở rộ trong tháng bảy, bao vây bằng những cánh hoa màu hồng nhung, nổi bật trên cọng lá xanh mướt. Niềm vui không ngờ đã tới. Niềm vui giống như gió mới xoa nhẹ làn da, nhẹ nhàng bay lướt bao phủ đời ta. Niềm vui mê say đó bạn ạ. Niềm vui giống như biết mình không phải là con người trọn vẹn, chỉ mong làm tròn bổn phận, được Chúa thích thú yêu thương như mình là mình. Thưa bạn, đó là niềm vui hy vọng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người thương gia kia, vốn là người giàu có, nhưng vì gặp nhiều thất bại thử thách, đến sạt nghiệp, nên sinh lòng chán nản thất vọng. Ông bỏ nhà đi lang thang đây đó, mong tìm được chút an ủi và người chỉ dẫn. Một hôm, ông đi ngang qua một ngọn đồi, gặp người mục tử ngồi thổi sáo dưới gốc cây, trong khi đàn súc vật cắm cụi, gặm cỏ trên bãi cỏ gần đó. Người ấy đến gần gợi chuyện, làm quen cho đỡ buồn. Thấy khách lạ đến gần, người mục tử ngừng thổi sáo, vui vẻ đứng dậy đón chào. Thoáng thấy những nét buồn hiện rõ trên mặt người khách lạ, người mục tử lên tiếng hỏi. Có điều gì làm ông buồn khổ đến thế vậy?
Tôi cảm thấy cô đơn khổ cực quá chừng. Tôi cũng chỉ có một thân một mình ở đây thôi. Nhưng tôi lại không thấy buồn. Phải chăng bởi vì anh có Chúa ở cùng anh luôn? Thật vậy, ông đã đoán đúng. Trái lại, còn tôi cảm thấy Chúa xa lạ quá. Tôi không thể nào tin được là Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi vẫn luôn thắc mắc tự hỏi, làm sao Thiên Chúa lại có thể yêu thương từng người được? Làm sao Ngài có thể biết đến tôi và thương yêu một người cùng khổ như tôi được? Vốn là người chất phác ngay thực, người mục tử động lòng thương khách lạ. Nhưng vì kém học thức, nên không biết phải lý luận thế nào cho người ấy hiểu được. Thế rồi, một tia sáng thoáng lên trong tâm trí. Người mục tử giơ tay chỉ về những căn nhà ở dưới chân đồi và quay sang hỏi khách lạ.
ông có thấy những căn nhà trong làng kia không? Ông có trông thấy từng căn nhà và cửa sổ của từng nhà không?
Có, tôi trông thấy rõ từng căn nhà, từng cánh cửa sổ, cửa ra vào, vườn trước vườn sau nữa.
Vậy thì không có lý do gì mà ông phải buồn khổ và thất vọng.
Ông nhìn thấy mặt trời đang sáng rực rỡ đó chứ?
Tuy mặt trời chỉ có một thôi, nhưng từ sáng tới chiều, tất cả mỗi cửa sổ, cửa lớn, cửa nhỏ, cửa trước, cửa sau của mỗi nhà, đều được ánh sáng mặt trời tỏa chiếu trên nó. Cả đến những cái cửa thật nhỏ bé, ẩn núp sau bóng cây to lớn đi nữa.
Tại sao ông lại buồn? Phải chăng bởi vì cửa sổ tâm hồn của ông đang bị đóng kín mít? Đến nỗi, ánh sáng và hơi ấm tình thương Chúa không thể nào thâm nhập được vào đó ư?
Quý vị và các bạn thân mến, lễ Giáng sinh đã gần kề. Mừng lễ Giáng sinh là gợi lại trong tâm hồn các tín hữu niềm hy vọng chắc chắn của biến cố lịch sử vui mừng, đầy an ủi, có sức mạnh đổi mới đời sống và tăng thêm sinh lực cho mỗi người. Đó là mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại. Ngài tự nguyện mặc lấy thân phận con người để chia sẻ những vui buồn sướng khổ của con người, để luôn đồng hành bên cạnh mỗi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúa Giêsu đã đến trần gian để rao giảng cho nhân loại biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong Chúa, tức là sống trong tình yêu Ngài, là tiến tới trong an bình hạnh phúc. Ngài là ánh sáng, ai tiến bước theo Ngài sẽ không bị bóng tối che phủ, không sợ bị vấp ngã. Ngài là đường, ai đến với Ngài sẽ không sợ bị lạc lối. Ngài là chân lý, ai tin theo Ngài sẽ không phải đi trong tăm tối, nhưng sẽ tìm thấy sự thật. Chúa Giêsu đã đến trần gian, và Ngài đang tiếp tục hiện diện cách sống động giữa nhân loại. Ngài vẫn còn muốn đến trong tâm hồn mỗi người. Nhưng tiếc thay, có biết bao nhiêu người vẫn còn đang sống trong cô đơn buồn khổ, chỉ vì họ chưa được nghe biết về Chúa, chưa nhận biết Ngài, chưa chấp nhận Ngài trong cuộc sống họ. Ngài là mặt trời chiếu sáng, nhưng họ lại nhắm mắt để mò mẫm từng bước đi trong bóng tối. Ngài là lửa tình yêu, an ủi và sưởi ấm, nhưng họ lại quay lưng đi xa để lao mình vào cảnh cô đơn giá lạnh và thiếu tình thương, và chết dần chết mòn trong hận thù. Ngài đến gõ cửa tâm hồn họ, nhưng họ vẫn ngồi yên trong cảnh ù lì biếng nhác, không chịu mở cửa cho Ngài vào. Ngài là sự sống, nhưng họ lại không muốn chết đi cho chính mình và cho tội lỗi, không muốn can đảm chấp nhận những phiền toái của việc canh tân để bước vào đời sống mới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong trần gian, trong thân xác con người yếu hèn để trở nên sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa cũng hãy đến trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúng con mong mỏi trông chờ Chúa. Chúng con sẵn sàng mở cửa đón nhận Chúa. Xin Chúa hãy vào và dùng sức mạnh tình yêu Chúa đổi mới tất cả cuộc sống chúng con, để chúng con cũng trở nên chứng tá, san sẻ ánh sáng và hơi ấm tình yêu Chúa cho những người đến gần chúng con. Amen. Thank you.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mừng Chúa Giáng sinh, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu kính chúc quý vị và các bạn một lễ Giáng sinh tràn đầy ơn Chúa và năm mới sắp đến được an khang và hạnh phúc.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.